năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất: tìm ra chấp trước ẩn sâu và tu luyện với sinh lực tái sinh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc. Vài ngày trước, một đồng tu gọi cho tôi và nói rằng trông tôi trẻ hơn, hứng khởi hơn và có làn da đẹp hơn. Cô ấy cho rằng tôi đã có một bước đột phá trong tu luyện và muốn tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình tại nhóm học Pháp vào tối đó. Sau khi tôi chia sẻ với nhóm của chúng tôi đã được đề nghị viết lại kinh nghiệm và thể ngộ của mình để chia sẻ với các học viên khác. 1. Tìm ra sơ hở. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 17 tháng 11 năm 1998. Chưa đầy một tuần, nhiều căn bệnh nan y của tôi, trong đó có bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh tràm dị ứng và mở màng họng bất thường đều đã biến mất. Tôi đã không phải đi khám bác sĩ hay uống một viên thuốc hay chất dinh dưỡng bổ sung nào kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Là một học viên, tôi được trải nghiệm niềm vui, được hoàn toàn khỏe mạnh. Mặc dù toàn quốc ngập tràn những lời dối trá và vu khống đại pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi chưa bao giờ buông lơi hay bỏ việc học pháp, luyện công và làm những gì một học viên nên làm. Mặc dù tôi luôn giữ vững ý chí tu luyện mạnh mẽ trong tâm, tôi loanh quanh ở một tầng thứ thấp trong một thời gian dài. Vấn đề chính của tôi là tôi luôn cảm thấy buồn ngủ khi học pháp. Một lần, khi tôi đang đọc trong trạng thái mơ màng, một giọng nói sắc sược vang lên trong đầu tôi. Ai nói điều này? Tôi choáng váng tỉnh ngủ và nghĩ, không phải pháp này do sư phụ Lý Hồng Chí hay sao? Làm sao mình lại có thể mơ màng đến mức thậm chí không nhận thức được là mình đang học pháp? Tôi duy trì việc học ít nhất một bài giảng trong truyền pháp luân mỗi ngày. Tôi cũng học các kinh văn khác khi có thời gian. Nhưng cho dù tôi học bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn không thể nắm bắt được ý nghĩa sâu sắc của các lời giảng. Tôi thường cảm thấy mông lung. Chẳng hạn như sư phụ Lý giảng. Nếu như đó là lời chân thật, mọi người thử nghĩ xem thế giới bên trong hạt cát ấy lại có hạt cát nữa phải không? Như thế hạt cát ở bên trong hạt cát ấy lại cũng có tam thiên đại thiên thế giới có phải không? Như vậy thế giới bên trong hạt cát ở bên trong hạt cát ấy cũng lại có hạt cát nữa, phải không? Cứ truy mãi xuống như thế thì vô cùng vô tận. Trích, Chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ 8. Tôi chưa bao giờ hiểu được mối quan hệ giữa thế giới và hạt cát. Dường như thể có một rào cản giữa tôi và Pháp. Một trong những nguyên nhân cho trạng thái u ám của tôi, đó là tôi đơn giản là bị nhiễm sâu văn hóa đảng. Lớn lên và sống trong văn hóa đảng trong hơn 60 năm, tôi đã kiệt sức vì sự tuyên truyền không ngừng của chế độ. Mặc dù những chiến dịch vu khống của họ chẳng lọt tai, nhưng tôi đã trở nên thờ ơ với nhiều vấn đề. Cố gắng để tẩy sạch tâm trí của mình, tôi đã nghe Cửu Bình giải thể văn hóa đảng và mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản. Kết quả là những suy nghĩ mất tập trung trong đầu tôi đã giảm đi, nhưng tôi vẫn không có được sự thay đổi căn bản. Tôi không có nhiều nghiệp bệnh trong quá trình tu luyện của mình, nhưng ngay trước Pháp hội New York năm 2017, nó đã xuất hiện mạnh mẽ. Tôi bắt đầu ho và nôn mửa. Tôi khó thở, mất giọng và bị đi ngoài. Cảm giác như thể tôi bị suy tim và mặt đột nhiên đầy những nếp nhăn. Tôi sụt nhiều cân và làn da chuyển sang màu nâu. Tôi liên tục hướng nội. Và biết rằng nếu tôi có thể tìm ra sơ hở của mình và buông bỏ nó, tôi có thể ngay lập tức vượt qua khảo nghiệm. Mặc dù tôi hướng nội, tôi vẫn không thể tìm ra được sơ hở của mình. Không biết được nguyên nhân, tôi coi tất cả các triệu chứng đó như là việc sư phụ loại bỏ nghiệp lực cho tôi, và tôi chỉ tín sư, tín pháp. Tôi không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ niệm bất hảo nào, và cuối cùng đã vượt qua khảo nghiệm và các triệu chứng cũng biến mất. Trước pháp hội tại Washington DC năm 2018, hai tay tôi bị lở loét đến mức tôi gần như không thể tự chăm sóc cho bản thân. Điều này đã từng xảy ra trước đây, trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng chưa bao giờ đến mức như thế. Tôi hướng nội thật sâu, nhưng không thể tìm ra được lý do thực sự cho việc này, cũng không tìm thấy sơ hở cơ bản của mình trong tu luyện. Trước pháp hội tại Úc năm nay, khi tôi đang viết bài chia sẻ kinh nghiệm, tôi muốn viết về hai trải nghiệm về nghiệp bệnh mà tôi vừa nêu trên. Tôi nghiêm túc hướng nội về lý do tại sao tôi gặp phải những khổ nạn đó, thì đột nhiên một suy nghĩ rõ ràng xuất hiện trong tâm trí tôi và sơ hở cơ bản của tôi trở nên rõ ràng. Tôi đã nghi ngờ pháp ở hai phương diện. Về phương diện thứ nhất, sư phụ đã giảng. Vào 20 tháng 7 1999, tôi đã đẩy toàn bộ các học viên theo học Đại Pháp trước 20 tháng 7 đến vị trí rồi, đẩy đến vị trí tối cao của chư vị. Trích, giảng pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ. Mặc dù tôi thuộc về lớp những học viên trước 20 tháng 7, tôi nghi ngờ việc tôi thuộc về nhóm đó, bởi vì tôi tin rằng mình đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp quá trễ trong đời. Thứ hai, sư phụ đã giảng. Chúng ta cần lập tức trăm mạch đều khai thông. Trích, chuyển Pháp Luân, bài giảng thứ 8. Nhưng tôi lại nghi ngờ các kênh năng lượng của mình chưa được mở ngay từ đầu. Khi tôi đọc lại đoạn pháp này, tôi biết rằng đó chính là điểm hóa từ bi của sư phụ, và tôi thừa nhận rằng mình thực sự đã nghi ngờ như vậy. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì đã không thực sự tin tưởng sư phụ. Tôi biết Phật Pháp là vô biên, vậy tại sao tôi đã không tin vào sư phụ khi Ngài đề cập tới những vấn đề này trong Pháp? Nó có thể là sơ hở chết người trong tu luyện của tôi. Tôi hướng nội sâu hơn, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân sâu xa đã khiến tôi không tín sư tín Pháp. Gần đây, tôi đọc được một bài chia sẻ kinh nghiệm, thể ngộ sâu sắc hơn về nghiệp bệnh, đã truyền cảm hứng cho tôi và giúp tôi tạo ra một bước đột phá trong thể ngộ. Một học viên đã viết, khi tôi đọc câu này trong truyền Pháp Luân, Tào Tháo nghe vậy liền tưởng rằng Hoa Đà muốn lấy đầu của mình. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Suy nghĩ đó do khối u nói ra. Anh ấy ngộ ra rằng khối u trong não Tào Tháo là một linh thể xấu xa và nó ở đó để lấy đi mạng sống của ông ta, hoàn trả những món nợ của ông ta từ tiền kiếp. Khối u đã tạo ra một ý nghĩ trong đầu Tào Tháo rằng Hoa Đà muốn lấy mạng ông ta. Tào Tháo không biết rằng suy nghĩ này không phải là bản thân ông ta. Do đó, ông ta tin vào ý nghĩ đó và đã giam Hoa Đà. Cuối cùng, Hoa Đà chết. Không tiến hành phẫu thuật mở não để lấy khối u theo đề nghị của Hoa Đà, linh thể trong khối u này cuối cùng đã lấy đi mạng sống của Tào Tháo. Từ bài viết này, tôi nhận thức được rằng sự nghi ngờ của tôi với sư phụ và Pháp không phải là con người thật của tôi. Tôi suy ra rằng những suy nghĩ tiêu cực đó chắc hẳn phải được tạo ra từ nghiệp lực của tôi. Nghiệp lực này sợ bị thanh trừ trong quá trình tu luyện của tôi, do đó nó cố gắng hết sức để can nhiễu tôi bằng cách phản ánh sự nghi ngờ vào trí não tôi. Mục đích là tạo ra sơ hở trong tu luyện của tôi và làm tôi mất niềm tin vào sư phụ và Pháp. Mục đích cuối cùng là khiến tôi thất bại trong tu luyện. Tôi đã bị mê lạc bởi nghiệp tư tưởng và đã sai lầm cho rằng nó chính là con người thật của mình trong hơn 10 năm. Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Khi tôi hướng nội sâu hơn nữa, tôi tự hỏi bản thân, làm cách nào mà nghi tâm này lại tồn tại trong tâm trí tôi trong một thời gian dài đến thế? Cái gì đã nuôi dưỡng nó? Tại sao tôi không thể phân biệt chúng với những suy nghĩ của chính bản thân mình? Phân tích của người học viên về lý do Tào Tháo bị thao túng bởi linh thể của khối u đã giúp tôi hiểu sâu hơn. Anh ấy viết, tại sao nguyên thần của Tào Tháo có thể bị linh thể này thao túng vào đúng thời điểm then chốt đó? Con người có những chấp trước như nghi ngờ, sợ hãi phòng thủ và tự cho mình là đúng. Những chấp trước này cung cấp cho những linh thể xấu xa một trường nghiệp lực để tồn tại, và chúng có thể dễ dàng qua mặt chủ nguyên thần của người đó. Khi tôi tìm kiếm những nguyên nhân này trong bản thân mình, tôi nhận ra rằng tôi cũng có nghi tâm và tự cho mình là đúng. Nhưng vào lúc đó, tôi không nhận ra rằng tôi cũng có tâm sợ hãi và tự bảo vệ bản thân. Đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ rằng tôi ở trong một căn phòng trống lớn, có cửa sổ với rèm tre ở trên tường. Các cửa sổ thì lớn, nhưng những tấm màn tre thì nhỏ. Dù tôi cố gắng thế nào đi nữa để kéo rèm tre xuống, chúng vẫn không thể che kín các cửa sổ. Tôi sợ rằng mọi người bên ngoài có thể nhìn qua cửa sổ. Khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra rằng trên thực tế, tôi đã có tâm sợ hãi và tự bảo vệ bản thân. Khi suy ngẫm, tôi nhận ra rằng trong môi trường của Đảng Cộng sản, hầu hết mọi người đều có nghi tâm mạnh mẽ và tâm tự bảo vệ bản thân. Tôi dần dần buông bỏ được những chấp trước này khi mới tu luyện, nhưng bởi vì tôi đã bị bắt giam phi pháp 2 lần và bị giám sát cả ngày lẫn đêm trong một thời gian dài, chúng đã được kích hoạt trở lại mà tôi không nhận biết được. Tôi nghĩ rằng tôi đã buông bỏ được nghi tâm và tâm tự bảo vệ bản thân khi tôi tới Úc, nhưng sau khi có giấc mơ đó, tôi nhận ra rằng chúng chưa bị loại bỏ hoàn toàn tận gốc rễ, chỉ là chúng trở nên yếu hơn. Do đó, khi nghiệp tư tưởng phản ánh những nghi ngờ vào tâm trí tôi, nó phù hợp với nghi tâm của tôi, tâm sợ hãi, tâm tự bảo vệ bản thân và tâm tự cao tự đại. Điều này khiến tôi không thể nhận ra rằng các chấp trước của mình đang được nghiệp lực gia cường. Sau khi tôi gỡ bỏ được nghi tâm bị nghiệp tư tưởng đẩy vào tâm trí của mình và buông bỏ được các chấp trước đã nuôi dưỡng nghiệp tư tưởng đó, tôi cảm thấy rằng rào cản giữa tôi và Pháp đã biến mất. Tôi có thể học Pháp với sự háo hức và không còn bị ám ảnh bởi cơn buồn ngủ nữa. Nếu đôi khi tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, tôi có thể dễ dàng vượt qua nó và tôi có thể dễ dàng ngộ được ý nghĩa sâu xa hơn của Pháp. Bây giờ, tôi cảm thấy rằng tôi đang trở lại tu luyện như thuở ban đầu. Tôi biết rằng tôi có rất nhiều chấp trước cần phải loại bỏ và tôi phải tinh tấn hơn nữa, vì đã gần tới giai đoạn cuối cùng. Bài chia sẻ thứ 2: Thanh trừ nhân tố văn hóa đảng của tự thân, nghi tâm. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi chuẩn bị phải đến cửa hàng bán nhân sâm của một người bạn học cũ mở để mua nhân sâm cho em trai tôi. Trước khi đi, chồng tôi còn nhắc tôi rằng nhất định không được mua loại nhân sâm đã qua xử lý, bởi không ít người bán thường dùng một số hóa chất không rõ nguồn gốc để xử lý qua nhân sâm nhằm tránh cho nhân sâm bị hỏng. Điều này là do một người quen từng tặng chồng tôi nhân sâm tiết lộ với anh ấy. Tôi liền ghi nhớ kỹ. Theo lối suy nghĩ này, tôi cho rằng nhân sâm được bán ra nhất định đều đã bị xử lý qua. Quan niệm này đã hình thành trong tôi từ lúc nào mà tôi không hề nhận thức được vào thời điểm đó. Khi tôi đến cửa hàng của người bạn, cậu ấy chào đón tôi rất nồng nhiệt, đồng thời còn hỏi tôi cần loại nhân sâm như thế nào. Tôi nói rằng đó là loại để ngâm rượu và tôi mua nó cho em trai tôi. Điều này có nghĩa là cậu ấy cần phải đưa cho tôi loại tốt để dành cho người nhà tôi dùng. Thực ra, ở đây đã tồn tại nghi tâm, sợ người bạn không đưa tôi loại tốt. Người bạn đã chọn giúp tôi loại nhân sâm phù hợp để ngâm rượu, nhưng tôi lại nói, không muốn loại đã được xử lý qua rồi, cần loại tốt vào. Người bạn không biểu lộ điều gì, nói rằng những thứ này đều là loại tốt. Nhưng khi tôi nói những lời này, tôi đã không hề nhận ra có điều gì sai và người bạn cùng lớp thì vẫn hành xử như bình thường. Sau khi chọn xong nhân sâm, chúng tôi đã nói chuyện một chút rồi sau đó tôi rời đi. Sau khi trở về nhà, tôi kể lại với chồng tôi chuyện này. Anh ấy nói, làm sao em có thể nói vậy được, cứ như thể người bạn của em còn bán cả loại không tốt nữa. Lúc này, tôi mới nhận thức ra Sao mình lại tệ như vậy? Vốn ban đầu, vì tin tưởng bạn mình sẽ không lừa dối, nên mới tìm gặp để mua, nhưng lại nói những lời không nên nói, biểu hiện ra là không tin tưởng vào bạn của mình. Đây chẳng phải nghi tâm sao? Lại khiến cậu ấy phải lo nghĩ. Hơn nữa, tôi cũng đã từng giảng chân tướng cho cậu ấy. Cậu ấy cũng biết tôi là một người tu luyện đại pháp. Đây chẳng phải bôi nhọ đại pháp sao? Biểu hiện ra còn không bằng một người thường. Người thường họ cũng không hề nói những câu như vậy. Không những thế, lại còn nói trước mặt bạn. Không biết cậu ấy sẽ nghĩ thế nào. Sư phụ chẳng phải dạy chúng ta khi làm việc gì cũng phải nghĩ tới người khác trước tiên. Không những thế, những người bạn thời trung học đều rất coi trọng tôi bởi vì tôi đã từng học rất giỏi ở lớp. Hơn nữa, công việc hiện tại và gia đình của tôi đều rất tốt, nên họ đều rất ngưỡng mộ tôi. Đứng trước họ, tôi cũng trong vô thức mà tự cảm thấy mình hơn hẳn người khác. Thật sự càng nghĩ tiếp, càng thấy mất mặt. Trong tâm nghĩ, lần sau mình sẽ không đến cửa hàng cậu ấy mua đồ nữa. Hôm đó, tôi còn tự cảm thấy tốt về bản thân. Trên đường đi còn giảng chân tướng cho một người nữa. Trong tâm cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì giai đoạn gần đây, việc giảng chân tướng trực diện tôi thực hiện chưa được tốt lắm. Vì vậy lại mang tâm tình như vậy mà đến cửa hàng của người bạn. Khi tôi bình tĩnh và nghĩ lại, tôi thấy rằng đó là vì sự cao hứng không cần thiết đã dẫn đến sự mất lý trí này. Tôi đã không kiểm soát được bản thân mình, lại khiến cho tâm chấp trước khởi tác dụng mà nhảy xuất ra biểu hiện khiến sự tình thành nông nỗi này. Nghi ngờ bạn học đó chính là nghi tâm, lo sợ sẽ bị thiệt thòi chính là tâm lợi ích. Sau đó lại sợ bạn học có ấn tượng không tốt về mình, chính là tâm danh lợi. Nhiều nhân tâm như vậy. Hơn nữa, trước đây bản thân cũng không hề cảm nhận được nghi tâm này. Lần này đã được biểu lộ rõ, không những thế còn rất mãnh liệt. Điều này lại khiến tôi nhớ đến một chuyện khác xảy ra chỉ vài ngày trước khi tôi đi mua nhân sâm. Khi mới bước ra khỏi tòa nhà nơi tôi sống, tôi đã gặp ba người đàn ông. Họ hỏi tôi về quán ăn gần đó. Những người này vốn đang giúp một căn nhà trong khu phố sửa chữa. Tôi liền nhiệt tình giới thiệu cho họ một nhà hàng khá nổi tiếng ở khu phố thương mại của chúng tôi. Chúng tôi vừa đi về phía trước, tôi vừa chỉ cho họ nhà hàng đó. Đồng thời còn giới thiệu các món ăn ngon của nhà hàng này. Còn nói rằng món ăn ở đây rất ngon, chỉ mỗi tội đắt. Có thể do thấy tôi giới thiệu quá nhiệt tình, nên một người trong số họ đã nói, nhà hàng này chắc hẳn là của một người thân của chị mở có phải không? Tôi không động tâm mà bình thản nói, tôi cũng thường đến đó mua đồ ăn về. Sau khi họ cảm ơn tôi, liền đi vào trong. Lúc này trong tâm tôi nghĩ, những người này thật đáng thương, bị tà đảng nhồi nhét thành thế này. Mình có lòng tốt, muốn giới thiệu với họ nhà hàng vừa gần vừa ăn ngon, vậy mà ngược lại, họ còn nói câu như vậy, nghi tâm quá lớn rồi. Đây chẳng phải tà đảng thường nói rằng nghi ngờ mọi thứ, lật đổ mọi thứ hay sao? Nhưng tôi lúc đó căn bản không có nhìn vào bản thân mình. Trên thực tế, biểu hiện của họ chính là một tấm gương phản chiếu. Sư phụ chính là muốn điểm hóa cho tôi thông qua họ, cần phải loại bỏ nghi tâm. Nhưng tôi lại không ý thức ra được, bỏ lỡ cơ hội đó. Chỉ đến bây giờ, tôi mới thể hội được những lời của sư phụ. Hết thảy những gì người tu luyện gặp phải đều có quan hệ với tu luyện và viên mãn của chư vị, nếu không sẽ tuyệt đối không có. Trích, Đại Pháp Viên Dung, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Sự việc lần này đã khiến nghi tâm trong tôi hoàn toàn được phơi bày ra trước mặt tôi. Hơn nữa, sư phụ cũng từng giảng về việc trong vấn đề chúng ta tu luyện, nhìn thì như không có trật tự, nhưng thực tế lại có trật tự. Đã đến lúc tôi phải loại bỏ nghi tâm mà đã ẩn giấu rất lâu, rất sâu trong tôi. Bởi vì sư phụ đã giảng, mỗi lần nâng cao đều là sự thăng hoa của quả vị, do, vì, của tự bản thân chứng ngộ. Trích, Lộ, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2. Đây thật là một sự việc thần thánh không gì sánh được. Thực tế khi nhìn lại, những biểu hiện của nghi tâm trước đây cũng có rất nhiều, chỉ có điều tôi chưa bao giờ chú trọng đến nó. Ví dụ, nghi ngờ chồng không chăm sóc cha mình cẩn thận khi tôi vắng nhà, khi chồng nấu ăn, lại nghi ngờ anh ấy làm không đủ sạch sẽ, chỗ này chỗ kia không sạch sẽ. Đây chẳng phải đều là biểu hiện của nghi tâm sao? Chỉ là tôi không bao giờ tu luyện bản thân ở những khía cạnh này, bỏ mặc chúng tồn tại và tích tụ trong trường không gian của bản thân quá lâu. Thực ra, sự nguy hại của nghi tâm rất lớn. Nó sẽ khiến cho người ta lúc nào cũng nghi ngờ, không tự tin, tâm địa hẹp hòi, không thể đường đường chính chính, cởi mở ngay thẳng. Nghi tâm không chỉ nằm ở việc sợ lợi ích của bản thân mình chịu tổn thất, mà còn duy trì tâm tự tư, tư lợi. Điều này chẳng phải hoàn toàn tương phản với yêu cầu của người tu luyện chúng ta. Chúng ta chẳng phải cần tu thành bậc chính giả vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã sao? Vì vậy, nghi tâm nhất định cần phải loại bỏ. Bài chia sẻ thứ 3, thu hoạch sau khi đọc, mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Sau khi đọc xong cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, tôi lại càng cảm thấy sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp trọng đại hơn, việc cứu người khẩn cấp hơn. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng chỉ những người gia nhập tà đảng mới bị tà linh phụ thể, hóa ra không phải vậy. Trong sách viết rằng, đặc thù của tà giáo cộng sản còn ở chỗ, một người thậm chí không cần tin vào thuyết đấu tranh giai cấp, lý luận giá trị thặng dư, cách mạng xã hội chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa cộng sản, trên thực tế vẫn sẽ trở thành những tín đồ tà giáo, từ đó bị tà linh phụ thể. Chính là vì sau khi đạo đức của con người bại hoại, tất yếu sẽ có một bộ phận người có tư tưởng phù hợp với tà linh. Thế nên, tà linh sẽ dùi vào sơ hở này, bám lên thân người đó. Có người tin vào thuyết vô thần, có người tin rằng vật chất là đệ nhất tính. Có người tin rằng con người sau khi chết là hết, nên ăn uống hưởng lạc vẫn thực tế hơn. Có người tin rằng không có chân lý tuyệt đối. Có người tin rằng đạo đức đều là những lời dối trá do giai cấp thống trị biên tạo ra. Những kiểu như thế này, nhiều vô số. Tín thần chỉ cần một chính niệm kiên định, phản thần, bài xích thần lại có thể xuất phát từ hàng nghìn tà niệm khác nhau. Tục ngữ có câu, học cái tốt thì khó, học cái xấu thì dễ. Những người đạo đức suy đồi thường tát nước theo mưa. Mỗi lần thỏa hiệp với dục vọng và sự yếu nhược đều sẽ khiến con người trượt vào vòng kiểm soát của tà ma, mãi cho tới một ngày không thể tự vực dậy, thậm chí rơi sâu xuống vực thẳm nhưng vẫn u mê không thức tỉnh. Lẽ nào đây chẳng phải là cảnh ngộ mà rất nhiều người Trung Quốc ngày nay đang gặp phải hay sao? Thêm vào đó, tà linh khống chế tà đảng hết lần này tới lần khác, tạo ra bầu không khí khủng bố, hoàn cảnh khủng bố, con người thật đáng thương biết bao. Gia đình tôi cũng từng bị bức hại, tôi cũng sống trong hoàn cảnh khủng bố này. Tôi biết rằng đó không phải là chân ngã của tôi phải tu bỏ nó trong khi giảng chân tướng. Sau khi đọc xong cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, tôi đã minh bạch ra rằng chủ nghĩa cộng sản không chỉ là một luồng tư tưởng, một học thuyết hay một cách thử nghiệm thất bại khi nhân loại đi tìm lối thoát. Nó là ma quỷ, tà linh. Mục đích cuối cùng của nó là tới hủy diệt nhân loại. Tôi còn nhìn thấy quá trình sư phụ Đại Pháp, Sáng Thế Chủ đang dẫn dắt những sinh mệnh phi phàm tại Trung Quốc, quốc gia nằm ở vị trí trung tâm, đặt định văn hóa thần truyền, trải ra con đường hồi sinh cho thế nhân. Tôi lại càng trân quý hơn cơ duyên tu luyện này. Tôi cũng muốn nhiều người thế gian hơn nữa biết đến cuốn sách này. Tôi cũng sẽ dung hòa những phần bản thân đã đề cao nhờ đọc cuốn sách này vào trong quá trình giảng chân tướng. Dưới đây xin được lấy hai ví dụ. Một lần nọ, tôi gặp một cậu thanh niên của công ty giới thiệu nhà đất. Trò chuyện một hồi, tôi nói với anh ấy rằng tôi mới mua nhà. Tiếp đó tôi nói, muốn bán nhà nhanh chóng, tôi có một cách hay. đó là cậu hãy xuất ra thiện niệm từ trong tâm mình, mong muốn đối phương được ở trong một căn nhà đẹp, chứ không phải nghĩ tới việc móc tiền trong túi người ta cho sang túi mình. Sau khi bán được nhà rồi, thì bản thân cậu cũng sẽ đắc được những thứ mình cần đắc. Cậu ấy nói, vâng ạ, bà ngoại của cháu cũng tín Phật, từ nhỏ cũng dạy cháu phải thiện đãi người khác. Tôi nói, thế thì tốt quá, thần nhất định sẽ che chở cho cậu. Tiếp đó tôi nói với cậu ấy về việc tam thoái. Cậu ấy nói, cháu từng gia nhập đoàn, đội, đều là chuyện đã qua. Tôi nói, những người tin Phật đều biết sức nặng của lời thề từng phát ra. Cậu ấy nói, cháu hiểu. Tôi nói, khi cậu gia nhập đoàn, đội, đã tuyên thệ phấn đấu cả đời vì chủ nghĩa cộng sản, như vậy là đã được tính rồi. Hơn nữa, chủ nghĩa cộng sản là phản thần, là tà linh. Như vậy, thần làm sao có thể bảo hộ cậu được? Hãy thoái xuất khỏi nó, hóa giải lời thề này. Trên đầu ba tấc có thần linh, thần sẽ giải trừ lời thề độc này cho cậu. Tôi đặt cho cậu một hóa danh là Trung Nghĩa nhé. Trung, trong chữ trung thành. Nghĩa, trong nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Cậu ấy vui mừng đồng ý. Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc nữa. Khi sắp đi, tôi chúc cậu ấy ngày càng thuận lợi. Một lần khác, tôi gặp một cậu thanh niên bán bộ chế hỏa khí. Tôi giảng chân tướng cơ bản, cậu ấy đều hiểu, hơn nữa còn rất tích cực. Tiếp đó, cậu ấy thoái xuất khỏi đoàn, đội, rất thuận lợi. Trong khi nói chuyện, tôi được biết cậu ấy liễu giải chân tướng nhờ vượt tường lửa. Cậu ấy nói, giờ không thể vượt được nữa vì phần mềm đã bị khóa. Tôi hỏi cậu ấy đã dùng phần mềm Freegate chưa? Cậu ấy nói chưa. Biết được tôi dùng phần mềm này, cậu ấy vội vàng bảo tôi gửi cho cậu ấy qua WeChat. Tôi nói rằng như vậy không an toàn, tôi sẽ tặng cậu một cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Phía sau có cách nhận được phần mềm vượt tường lửa qua email. Hôm sau công ty cậu ấy lại tới khu dân cư chúng tôi quảng bá sản phẩm. Tôi lại tìm cơ hội trò chuyện với cậu ấy, thì được biết cậu ấy đã nhận được phần mềm Freegate từ một email tại hải ngoại gửi đến. Hơn nữa, tốc độ đường truyền Internet còn rất nhanh. Tôi cũng mừng thay cho cậu ấy. Cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, cậu ấy chưa đọc xong. Tôi lại nhân cơ hội này kể rằng sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi đã minh bạch rất nhiều chuyện trước kia tôi không hiểu. Ví như, nền văn minh 5.000 năm của Trung Hoa tôi đã hiểu rõ. Sau khi đọc xong câu chuyện về chiếc thuyền Noah, phàm là những dân tộc đã bước qua một thời kỳ lịch sử nhất định, hầu như đều lưu lại những truyền thuyết tương tự như chiếc thuyền Noah. Hơn nữa, thời gian còn đồng nhất. Câu chuyện xảy ra vào hơn 4.000 năm trước, tại Trung Quốc, đại vua Vũ Trị Thủy cũng là trị con nước sau trận đại hồng thủy này. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng những người Trung Quốc thoát khỏi trận đại hồng thủy sẽ nhiều hơn một chút so với những chủng người khác trên thế giới. Kỳ thực, an bài của sáng thế chủ khiến toàn thể dân tộc Trung Hoa đều có thể sống sót, đồng thời bảo tồn nền văn minh thượng cổ huy hoàng như Hà Đồ, Lạc Thư, Chu Dịch, Bát Quái. Hiện nay đã là những thời khắc cuối cùng của 5.000 năm cuối cùng rồi. Ngộ tính của cậu thanh niên này rất tốt. Cậu ấy nói, cứ 5.000 năm là một chu kỳ. Tôi nói với cậu ấy, sau khi đọc xong cuốn sách này, hãy kể lại cho người nhà, bạn bè, để họ có những quyết định đúng đắn, được tiến nhập vào thế kỷ mới. Cậu ấy đồng ý. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm được. Khi giảng chân tướng cũng sẽ gặp phải những người như thế này. Có người nói mình là người theo thuyết vô thần, nói mình là người theo thuyết duy vật, tin vào thuyết tiến hóa. Trước kia khi giảng chân tướng cho những người như vậy, tôi thường nghẹn lời. Sau khi đọc xong cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, tôi có thể nói với họ một cách đường hoàng. Những lời họ nói ra tưởng là vậy, mà kỳ thực không phải là vậy. Họ nói mình là người theo thuyết duy vật, nhưng khi kể với họ thời còn đi học, được học rằng vật chất là do phân tử cấu thành, phân tử lại do nguyên tử cấu thành, nhưng mắt người không nhìn thấy phân tử, nguyên tử. Lúc này họ lại nói, có tồn tại không gian song song. Khi ấy tôi sẽ nói với họ rằng, nói bản thân mình là người theo thuyết duy vật, kỳ thực đều là do tà đảng bao nhiêu năm qua nhồi nhét cho con người. Tà đảng tự xưng là những người theo thuyết duy vật, kỳ thực lại không hề duy vật chút nào, mà vô cùng coi trọng những tuyên truyền từ truyền thông, điện ảnh, truyền hình. Những lĩnh vực về hình thái ý thức, họ còn kiểm soát chặt chẽ hơn những ban ngành khác. Một vài người khác nói, bản thân là người theo thuyết vô thần. Tôi bèn nói, bạn không nên chặn đứng con đường của mình. Họ nói, ai có thể chứng minh sự tồn tại của thần? Tôi nói, khoa học xưa nay cũng không hề phủ định sự tồn tại của thần. Một số người có thể lúc đó chưa minh bạch, nếu lời của tôi có thể đánh nhập vào vi quan trong cơ thể của họ, sau khi trở về, họ sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc. Lần sau, nếu gặp được đồng tu khác giảng chân tướng cho họ, họ cũng có thể được cứu độ. Trên đây là một chút đột phá của tôi trong quá trình giảng chân tướng sau khi đọc xong cuốn Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, những chỗ không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ giúp. Bài chia sẻ thứ tư, đề cao tâm tính, loại bỏ văn hóa đảng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Hai năm gần đây, vì lý do công việc, tôi tiếp xúc với rất nhiều người từ các nước khác nhau. Có nhiều người nước ngoài đến Trung Quốc để liên hệ công tác, và tôi lại trở thành đồng nghiệp của họ ở Trung Quốc. Trong quá trình tiếp xúc với họ, điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là hóa ra văn hóa đảng của tự thân lại nghiêm trọng đến như vậy. Sư phụ có giảng, có người nghĩ không được đâu, tôi phải đón tiếp tiễn đưa khách, hoặc tôi chuyên trách liên hệ công tác giao dịch bên ngoài, không uống rượu thì không làm tốt công việc được. Tôi nói rằng không như vậy. Khi bàn công việc kinh doanh, nhất là bàn việc kinh doanh với người nước ngoài, chư vị gọi đồ uống, người này gọi nước khoáng, người kia gọi bia, không ai ép chư vị uống rượu, chư vị tự chọn, tự uống, uống bao nhiêu thì uống. Trích bài giảng thứ 7, Chuyển Pháp Luân. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thực sự thấu hiểu đoạn pháp này, chỉ có thể giải thích trên bề mặt chữ nghĩa, cho rằng điều sư phụ giảng là về vấn đề không được uống rượu. Nhưng khi ở cùng với người nước ngoài, tôi mới thực sự đạt được sự thăng hoa về nhận thức đối với đoạn pháp này. Có một lần, tôi cùng một vài đồng nghiệp người Anh trò chuyện với nhau. Trong lúc trò chuyện, tôi cảm thấy mình đã nói một câu mạo phạm đến một vị đồng nghiệp. Tôi liền lập tức xin lỗi anh ấy. Không ngờ rằng, anh ấy cũng nhanh chóng giải thích với tôi. Không cần phải thấy có lỗi đâu, vì tôi căn bản cũng không quan tâm bạn vừa nói cái gì. Biểu cảm khuôn mặt và ngữ khí nói chuyện của anh ấy dường như đều rất mong muốn làm tôi không cảm thấy bối rối, xấu hổ hay tội lỗi về chuyện này. Lúc đó, tôi hiểu ra rằng hóa ra đây là cách mà người không có văn hóa đảng giao tiếp với nhau. Đột nhiên, tâm thái tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu, mà trước giờ chưa từng trải qua, giống như sư phụ giảng về loại tâm thái này của người nước ngoài. Không ai ép chư vị uống rượu, chư vị tự chọn, tự uống, uống bao nhiêu thì uống. Trích bài giảng thứ 7, Chuyển Pháp Luân. Tôi nhận thức được rằng, ở đây không có ai, vì biểu hiện của bạn không giống người khác mà có ý kiến gì với bạn. Quả đúng là vậy. Quan sát một lượt, mọi người ngồi tại đây đều không giống nhau. Tuổi tác khác nhau, tính khí, tính cách khác nhau, quan điểm về những chủ đề mà chúng ta bàn luận cũng khác nhau. Tuy nhiên, mỗi người đều có thể hòa hợp, không hề xảy ra tranh cãi. Tôi nhớ đã đọc được một bài viết của một du học sinh Trung Quốc tại nước ngoài. Đại ý của bài viết rằng, khi mới ra nước ngoài, cảm thấy ở đó chẳng có điểm gì tốt, đời sống giải trí còn không đa dạng như ở Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua lại phát hiện, ở nước ngoài, cho dù bạn làm bất kỳ việc gì, đều không có ai chỉ trỏ bạn. Cho dù bạn làm gì đi chăng nữa, cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Chương trình phát thanh Minh Huệ có kể một câu chuyện về quân tử hòa nhi bất đồng. Bậc quân tử hòa hợp với nhau, nhưng kiến giải không nhất định phải tương đồng với nhau. Trong đó có một ví dụ rất mang tính hình tượng, nói rằng một nồi canh cho vào các loại gia vị khác nhau như hành, muối, rau thơm, dầu ăn, vân vân mới có thể tạo nên một nồi canh thơm ngon. Nhưng nếu như chỉ cho một chút muối hoặc chút đường, vậy thì không còn ra nồi canh nữa. Tư tưởng của những con người trưởng thành trong văn hóa đảng đều bị hạn cuộc trong một cái khung nào đó. Sau đó, ở trong cái khung đó, phát huy những sở trường của bản thân. Kỳ thực, lúc này họ đã không còn tồn tại cá tính riêng biệt và tư tưởng độc lập nữa. Tuy nhiên, những người Trung Quốc đang khoác lên mình một bộ văn hóa đảng ấy lại không hề cảm nhận được điều này. Khi giao tiếp với người Tây Phương, tôi còn có một cảm nhận mạnh mẽ nữa, chính là họ gần như không có tâm tật đố. Ví dụ, một người Anh khen ngợi một đồng nghiệp lúc cô ấy không có mặt tại đó trước mặt mọi người. Khi đó, trong tâm tôi thấy không thoải mái lắm. Tôi nghĩ, người ta không có mặt ở đây, lại làm cùng chức vụ với mọi người. Công việc phụ trách cũng không khác nhau nhiều. Anh khen cô ấy, vậy thì người khác sẽ nghĩ sao? Sau việc này, tôi hiểu ra, khi đó không ai nghĩ như tôi cả. Tôi có suy nghĩ như vậy là vì tôi có tâm tật đố mạnh mẽ. Đối với người Tây Phương mà nói, khen ngợi người khác là một điều hoàn toàn bình thường, khen trực diện hay sau lưng đều như vậy cả. Hơn nữa, khen ngợi một người không có nghĩa là hạ thấp một người khác. Nếu như người nghe cảm thấy bản thân bị hạ thấp, vậy thì là do tâm tật đố của họ tạo thành. Sư phụ đã giảng rõ, người Tây Phương gọi đó là tật đố Đông Phương, cũng gọi là tật đố châu Á. Toàn bộ vùng châu Á đều chịu ảnh hưởng của nho giáo tương đối sâu sắc, ít nhiều là như thế, còn riêng Trung Quốc chúng ta thì biểu hiện rất mạnh mẽ. Trích, bài giảng thứ 7, chuyển pháp luân. Tôi cũng đã tiếp xúc với những người thuộc các quốc gia châu Á khác như Việt Nam, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Tuy rằng con người của mỗi quốc gia đều không giống nhau, nhưng so sánh với người Tây Phương, liền phát hiện rằng toàn bộ con người vùng châu Á đều rất hướng nội. Người châu Á khác người Tây Phương, rất ít khi sử dụng những từ khen ngợi, nguyên nhân sâu xa vẫn là do vấn đề tật đố châu Á. Tôi phát hiện rằng người không có văn hóa đảng thường biết cách lắng nghe, họ không bao giờ chen ngang vào lời nói của người khác. Cho dù không đồng ý với quan điểm của bạn, họ vẫn sẽ yên lặng lắng nghe hết, rồi mới nói ra ý kiến của mình. Còn tôi, thường xuyên cắt ngang lời nói của người khác, nhưng bản thân lại không nhận ra. Khi người khác cắt ngang lời nói của tôi sẽ cảm thấy vô cùng bất mãn, khó chịu. Khi phát biểu ý kiến cá nhân, người không có văn hóa đảng thường chỉ bày tỏ quan điểm của mình, không thể hiện sự nóng vội nào đó. Còn người có văn hóa đảng, khi bày tỏ quan điểm của bản thân, không những vội vàng mà còn không nói chuyện một cách bình thường, thậm chí có chút giống như nhồi nhét điều gì đó cho đối phương. Càng như vậy, người nghe càng bài xích, phản cảm, bởi vì họ không muốn bị nhồi nhét quan niệm nào. Nếu mang văn hóa đảng đi giảng chân tướng, kết quả như nào hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Có một lần, một vị tiền bối có tiếng trong công ty kể cho chúng tôi nghe về trải nghiệm của ông sau Thế chiến thứ hai. Ông ấy 80 tuổi và là người Do Thái. Kỳ thực, lúc đó tôi không nghe hiểu hết toàn bộ câu chuyện của ông vì khả năng nghe tiếng Anh của tôi có hạn. Thêm vào đó, không quen với khẩu âm của ông, hiện tại tôi gần như không thể nhớ lại được rằng ông đã nói gì. Khi đó lắng nghe ông kể về trải nghiệm cuộc sống của mình, tôi đã không kìm nén được nước mắt, nhưng không nói rõ được là vì sao. Sau này tôi hiểu ra, thì ra một người thường không có văn hóa đảng, tính tình thiện lương, ít chấp trước, vì hiện tại ông đã 80 tuổi và chưa tu luyện, lời ông nói ra có thể mang theo năng lượng của thiện. Tiếp xúc càng nhiều với những người không có văn hóa đảng, tôi càng cảm thấy bản thân mình rất dơ bẩn, rất gian xảo, lươn lẹo. Tôi cảm thấy từ gian xảo lươn lẹo này rất phù hợp để miêu tả những suy nghĩ của tôi. Ví dụ như, Khi tôi và một đồng nghiệp người Đài Loan ở cùng nhau, tuy anh ấy không phải người tu luyện, nhưng chúng tôi đều là người Trung Quốc, cùng chung một cội nguồn, một tổ tiên. Anh ấy làm việc rất thẳng thắn, cần làm thế nào đều làm thế đó. Cho dù đó không phải chuyện tốt, nhưng anh ấy không hề che giấu, không vòng vo, nói chuyện, làm việc đều như vậy cả. Còn tôi thì sao? Cho dù tôi làm một việc tốt, tôi cũng phải vòng vo, hoặc là dùng những hành động và lời nói để che giấu những động cơ của mình. Mang theo văn hóa đảng, tôi làm việc thật sự rất gian. Dùng từ gian trong công việc, đời sống tại hoàn cảnh Trung Quốc đại lục này, tôi không hề cảm thấy có gì không thỏa đáng, vì toàn bộ hoàn cảnh tại đây đều như vậy cả. Chỉ khi bạn gặp được môi trường và con người không có văn hóa đảng, bạn mới phát hiện ra bản thân mình kỳ lạ đến thế nào. Vì vậy, từ mức độ và góc độ nhất định, tâm tính của người tu luyện như tôi vẫn có vài điểm không bằng người thường. Tôi ngộ được rằng, trừ bỏ văn hóa đảng là cách duy nhất để đề cao tâm tính, tu luyện là không có con đường tắt. Bởi vì văn hóa đảng càng độc hại, nó muốn ở trên thân người mà thể hiện, thì cũng là từ tâm chấp trước của con người biểu hiện ra. Nếu một người không có tâm chấp trước, thì văn hóa đảng cũng không còn chỗ dung thân. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.